Nhớ nguồn. Không thể một ngày một bữa mà liệt kê hết những khác biệt giữa thế hệ của má và tôi. Cũng như khi hai má con chợt ì ạch trèo lên chiếc xe để chuẩn bị cho chuyến đi xa, tôi chợt nhận ra ngay trong những chuyến đi như thế này, lúc chiếc xe cũ mềm sùng sàng từ từ lăn những vòng bánh đầu tiên, cảm nhận trong lòng mình với má cũng khác. Tôi thấy mình bùi ngùi như chiếc lá bị bứt lìa cành. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, tôi luôn có cảm giác kỳ cục đó. Má tôi lại khác. Mỗi chuyến đi như thế này, má nôn nao như được về nhà của mình, về một cành cội nào đó mà dòng họ má đã bị bứt lìa ra từ lâu lắm. Bởi chuyến đi này, má về Hà Tiên. Không có gì đặc biệt đâu, cái thị xã nằm treo leo bên biên giới. Biển Hà Tiên không xanh lắm, núi Hà Tiên không cao, không có gì đặc biệt để kỳ vọng, để chờ đợi. Nhưng đó là nơi ông tổ họ của má tôi nằm xuống, gởi nấm xương lưu lạc trên những ngọn núi xanh rì. Má tôi họ Mạc, người ta nói rằng chi tộc họ Mạc ở Cà Mau là chi tộc đông nhất của họ Mạc Hà Tiên. Những năm tháng chiến tranh loạn lạc như cơn lốc bốc một số người Hà Tiên ném đến tận cùng đất mũi. Vậy nên năm nào cũng vậy, cùng với bà con trong họ, má tôi hành hương về Hà Tiên cúng dỗ ông khai trấn quốc công Mạc Cửu. Buổi chiều má còn sắn quần lội ruộng dặm lúa, quăng phân. Chạng vạng má biểu tôi tỏ con mắt, cạo phèn móng chân giùm má, để tí nữa má lên xe làm một chuyến xa nhà. Đoàn người đến Hà Tiên là một đoàn lữ hành nghèo, giản dị nhưng vui một cách kỳ lạ. Trên chiếc xe đò cũ kỹ cọc cạch, đông đảo nhất là con nít. Không có đủ tiền mua vé, người lớn trải chiếu ngồi bệt dưới sàn xe, nhường ghế cho trẻ con ngồi. Chen trong tiếng kêu rầm rầm của những cái cửa kính xe long lên khi qua đoạn đường xấu là tiếng vụ mùa rôm rã qua những lời thăm hỏi, là tiếng trẻ con ríu rít háo hức mơ về nơi sắp đến, Hà Tiên. Dòng họ ngoại tôi giáo dục truyền thống vào hàng siêu việt, dạy từ hồi bé con, từ hồi lít chít như thế này. Những đứa trẻ sinh ra trong dòng họ Mạc vừa tí tuổi đầu trong lòng đã có Hà Tiên. Hà Tiên xa mà tưởng như gần xịu gần xịt, bởi trong lời cha ông mình dạy, Hà Tiên là nhà. Trong lúc người ta cuống cuồng đi tìm cách giữ gìn bản sắc văn hóa, thì cái bản sắc văn hóa uống nước nhớ nguồn lại được bà con giữ một cách hồn nhiên. Vô tình vì những viền mối sâu tận đáy lòng, thâm tình ràng ruột mà hai miền đất Cà Mau, Hà Tiên gần nhau như trong gang tấc, như mặt đối mặt, như tay nắm được tay. Bà con bên má tôi đều là nông dân, vì là nông dân nên phần lớn đều nghèo. Để trong lòng khỏi thấy bức rứt, có tội với tổ tiên vì lỡ chuyến, bà con chuẩn bị từ lâu lắm. Từ đầu mùa lúa năm trước, má tôi đã ngăn phía dưới đít bồ để dành mưa dạ, để tháng năm này làm lộ phí đường xa. Hệt như má tôi, dì ba, dì bảy mót máy từng lọn rau bán, bỏ vô heo đất để dành từ sau Tết. Cậu năm, cậu tám chạy đò dọc cũng dành dụm khoản riêng nào đó cho chuyến về nguồn. Ý thức đây là dịp đặc biệt, người Hòa Mạc ở Cà Mau chuẩn bị về dự dỗ ông rất trân trọng, chu đáo. Với một tấm lòng thành kính thiêng liêng, má tôi vẫn tin rằng có về quỳ xuống cúng bái mộ tổ tiên sẽ bớt đi bệnh tật, đám con cháu khỏe mạnh, lúa trúng đầy bồ, làm ăn khá giả. Những người ăn ở mất gốc sống tới hết đời cũng ngóc đầu dậy không nổi đâu con à. Má vẫn thường dạy tôi. Má hay kể, từ loạn lạc, người họ Mạc có chạy đi đâu, về đất nào cũng nhớ về đất Hà Tiên. Đường về với mỗi thời, mỗi người, mỗi khác. Ngày xưa ông cố má một mình chèo chiếc ghe bầu, ngày chèo, đêm chui vào nóp ngủ. Chiến tranh, ông ngoại tôi trên đường đi công tác cũng tạt qua, sụp xuống, cúi lại người đã khuất. Trước đây, đoàn đi bằng tàu đò từ Cà Mau qua rạch Sỏi, rồi mới lên xe đò đến Hà Tiên, rồi có lần đi bằng ghe biển. Nhầu nhừ vì say xe, say sóng mà vẫn vui, vui một cách tự nguyện. Ngày xưa có cực khổ mấy, ông bà mình cũng ráng về thắp nhang cho ông bà ở trển. Bây giờ hòa bình, xe cộ đầy đường, sướng nhiều rồi, hổng ráng đi sao được con. Tôi yêu Hà Tiên từ má, từ những cầu, những gì trong họ, từ những chuyến đi như thế này, những con người chân chất, bình dị, Ra biển không cần áo tắm, cứ để nguyên bộ bà ba nhảy xuống. Những món đồi mồi, ốc biển chạm trổ công phu bày đầy ở các quầy hàng lưu niệm chỉ là phù phiếm, một món bằng 2-3 giả lúa chứ có ít đâu. Những người mê cải lương nhưng tẩy chay vỡ áo cưới trước cổng chùa, còn làm đơn gửi đài truyền hình để phản đối, nói vợ đã bêu xấu tổ tông mình vì đã cho rằng Mạc Thiên Tích đoạt vợ người. Tôi thích những ông cậu bà thím đã già vẫn mong về Hà Tiên rồi mai chết cho yên lòng. Tôi thích đám con nít luôn làm vẻ mặt nghiêm trọng khi cầm nén nhang trong tay trước những ngôi mộ trầm mặc bên sườn núi. Tôi thích những đêm ngủ lại ở Hà Tiên, có lần ngủ chùa Tam Bảo, gần 100 người chui vô chỉ cái mùng vải dài dằn dặc. Sáng ra cả đoàn thức dậy, mặt phờ phờ vì thiếu ngủ, phần tại đông, phần một năm trời mới gặp lại bà con, phải thăm hỏi chuyện làm ăn ra làm sao, hỏi giáp một vòng cũng vừa trời sáng. Sau này, không ở chùa, nhà trọ trong thị xã lùm lùm mọc lên, cả đoàn cũng vào nhà trọ, cũng trải chiếu bệt xuống sàn ngủ chung nhau, không phân biệt ai giàu, ai nghèo, ai đói, ai no, ai từng xấu và ai tốt, ai ở xa, ai ở gần, chỉ biết hết thảy đều là họ hàng bà con, là hậu duệ của người khai phá trấn Hà Tiên, là con cháu của xứ sở nhiều huyền thoại. Bị bức lìa trăm mối mưu sinh, đó là khoảng thời gian nếu người ta xích lại. Tôi nghĩ đến những chuyến về nguồn kỷ niệm các ngày lễ lớn, xe chạy ngời ngời, nào cờ, nào trống, cặm lều, cắm trại. Có xôn xao, có rôm rã, nhưng cách mà người ta tìm về nguồn nước, thăm kẻ trồng cây, làm như thiếu mất sự thành kính, trân trọng, biết ơn. Thiếu cái ngậm ngùi cho những người ngã xuống, thiếu cái lắng trong tâm hồn mỗi người để có thể nghe gió tựa như tiếng thở dài của người xưa. Tôi yêu Hà Tiên trước hết cũng vì cái điều mà ông bà ba má tôi cố công gìn giữ. Họ sợ rằng sau này họ khuất rồi, đám con cháu sẽ quên nguồn, quên cội, quên tổ, quên tông. Cái truyền thống tốt đẹp này mà không ráng gìn giữ thì tội lắm. Có những vùng đất không phải nơi người ta sinh ra và lớn lên, nhưng yêu đầm thắm bởi vì một lý do riêng tư nào đó. Có thể vì nơi ấy có người thương, có người thân đã hy sinh, có người con lưu lạc. Má tôi yêu Hà Tiên đơn giản chỉ vì đó là nơi gửi gói xương của ông cha mở đất, nên thành kính nâng niu từng hạt bụi, từng ngọn cỏ Hà Tiên. Tình yêu gắn bó từ tâm linh, máu thịt mà tôi nghĩ tôi sống cho tới khi bằng tuổi má, chắc gì tôi làm được như vậy. Nghe má tôi nói rằng tổ tiên họ Mạc rất linh thiêng. Má tôi hay bảo cái khoản văn chương của tôi cũng nhờ ông Mạc Thiên Tứ phò hộ. Không phải ông đã rất giỏi thi phú, từng lập ra tao đàn Chiêu Anh Các lừng lẫy một cõi đó sao? Vậy thì nếu thật sự tổ tiên họ Mạc có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho tôi yêu mãi Hà Tiên bằng máu thịt, bằng tâm linh, như má tôi, như ông ngoại tôi. Hãy giúp cho tôi đừng bao giờ đánh mất tình yêu đó, cho dù vùng đất này có thay đổi như thế nào. Mơ thấy mùa đang tới. Nếu cuộc sống của bạn đã mệt nhoài, nếu rã rượi với công danh chức tước rồi, nếu ho khan với khói bụi thành phố rồi, thì về quê tôi là một tour du lịch dài ngày, dài cả năm, sống vật lộn là một thuở nông dân chơi. Tour của tôi không kén khách. Bạn có thể từng là nông dân nhưng bây giờ quên mất. Bạn có thể chưa một lần đặt chân xuống sình đất quê hương, chưa biết sống đời nông dân. Tôi chấp nhận hết. Tôi sẽ dẫn bạn về gặp má tôi. Má tôi sẽ dẫn bạn đi hết một mùa của má. Má tôi ấy à, bà là một người nông dân chân chính. Ai quen với cái e, hễ nói tới nông dân là phải khăn rằn vắt vai, chân đất đầu sương, ngón tay ám khói thuốc gò, gặp má tôi chắc chưng hửng. Bà mập mạp, hồn hậu, ăn mặc giản dị nhưng đẹp, không thô ráp như nhiều phụ nữ quê khác. Bà không ăn trầu, uống rượu. Đừng thất vọng, má tôi không uống thì bạn uống với tôi. Bà đi nhiều, hiểu nhiều, chứ không suốt đời chôn chân mình vào một chốn quê. Bà chăn dắt đám ruộng chưa tròn 10 công đất, chứ không như nhiều nông dân khác, ruộng đất ròng ròng mấy chục công, cúm núm chiều về bay lạc ổ. Nhưng má tôi vẫn là người nông dân rặt, bởi đã sống cực nhọc, Lam Lũ như đời nông dân Lam Lũ cực nhọc. Gật đầu rồi thì hãy đi với tôi, tốt nhất bạn hãy làm cùng má tôi, hụ hợ thôi nhưng đừng đứng nhìn, bởi vụ lúa mới này má tôi làm công việc như mùa trước, trước nữa, khác nhau chỉ vài thông số kỹ thuật, tuyệt má tôi không biểu diễn. Không biểu diễn thì làm sao đứng coi được? Nào, đi từ bây giờ, ngay bây giờ, bởi vì má tôi không chờ bạn, bởi vì bây giờ là tháng tư, mùa Tết còn nắm níu mấy dòng dưa hấu muộn chưa nhổ gốc, thì mưa đầu mùa đã giống giả vuột bụi trên cây lá. Việc của má tôi, tua của bạn bắt đầu. Mài cây dao chét cho bén, mình đi làm cỏ bờ. Chỗ bờ đứt thì ôm những lát đất đã cày xếp lớp từ mấy tháng trước, chất lại đó. Tin má tôi đi, đất khô gặp mưa sẽ vỡ ra thành bờ chắc nụi. Rồi mấy đến bừa tơi đắm ruộng. Bạn coi má tôi ngâm, ủ giống. Kinh thủy lợi thì xa mà ruộng nhà lại nằm lọt thỏm trong ruột. Thành ra chuyện gì má cũng phải làm trước bà con chung quanh đó. Làm trước nước có đường ra, đặt máy bơm tát loài đất gò, ốc bu vàng dồn xuống, có việc cho bạn nè, bắt ốc. Chân thục sình, khom lưng, căng mắt mà bắt. Tụi nó bò lừ đất, đi đằng trước nó bò đằng sau. Đừng bực dọc, đừng nản lòng. Tôi nhớ, năm đầu tiên đồng đất bà Điều quê tôi chứng kiến cuộc tiến công tàn bạo của ốc bu vàng. Tôi đi học xa, chiều thứ bảy về nhà bắt ốc. Cả nhà bắt ốc, cả xóm bắt ốc, cả tỉnh bắt ốc. Lúc sức trẻ tôi rệu rã thì má tôi vẫn chăm chăm từng con ốc theo mỗi bước chân thục lúc dưới sình. Má tức, đất xứ mình bao đời nay đâu có đẻ ra tụi nó, chắc tại nước ngoài người ta lén thảy qua. Má đinh ninh, má nghi bên Thái Lan thấy mình làm ruộng giỏi quá, sợ mình xuất khẩu gạo hơn họ nên họ thả ốc phá mình chơi chứ gì. Trách con người nào đó vô tâm đi nước ngoài, đem mấy con ốc về nhậu, ngờ đâu nó nhậu lại nông dân mình. Do chủ quan, chưa biết sức địch, nên đợt giống đầu ốc ăn sạch, phải lượm lại ốc để gieo xạ đợt hai. Đó là lúc tôi thấy má tôi tội nghiệp như nàng tắm, bị mụ dì ghẻ bắt nhặt thóc khi làng đang vào hội, khi đời náo nức ngoài kia. Má già sọp như trăm ngày góp lại, cái dáng lẻ loi chịu đựng, bộ đồ đi ruộng phèn thấm vào sớ vải chấp chới trong nhòe nhoẹt mưa rơi. Mắt tôi nhức, rụng xuống những giọt nước trong và mặn. Thấy chưa, chỉ con ốc thôi mà cũng làm cho nông dân đã nhọc lại càng nhọc nhằn thêm. Con ốc vàng tươm, con ốc đẹp đẽ vừa nhát thấy đã thèm một chén nước mắm, có tí gừng, tí sả, chút ớt. Con ốc nhỏ xíu đó cũng có thể làm má tôi điêu đứng. Nghĩ cũng lạ, hại nông dân là cả bọn Mỹ Miều, cơn bão Linda Mỹ Miều, rồi bọn chuột chạy rần rần ngoài bờ kia cũng một phần do mấy cái quán nhậu thịt tiểu hổ mang tên Mỹ Miều, quán Lan, quán Huệ. Làm nông dân mà, cực từ đằng đông, tay đem lại, cực từ nam, bắc cực vô, cực từ trên trời rơi xuống. Nhưng rồi, bạn hãy tin ở má tôi, lúa lại xanh rì trên đồng, như bây giờ vậy. Mới đây mà lúa đã lúng thúng vượt ngang bờ mẫu. Má tôi đi thăm ruộng sớm chiều, bạn có thể đi theo nhưng bạn sẽ chán. Má tôi thì không. Má có con mắt thần kỳ, thấy cây lúa bữa nay cao hơn ngày hôm qua, cây lúa hôm nay tốt hơn bữa trước. Lúa có linh hồn. Không biết má trao cho đám lúa còn non nớt xanh nhớt kia bao nhiêu tình thương yêu, bao nhiêu hy vọng. Buổi sáng má đi ruộng, buổi chiều má đi ruộng. Má tôi có cái tật làm ráng, quên tối, bà lại hay chóng mặt té, nên mỗi lần về trễ, ba tôi biểu phải đi kiếm má. Trên đường ra ruộng, tôi lại nghĩ dại, tôi sợ má té ngụp mặt vào nước. Đành rằng, có một ngày nào đó, má tôi sẽ về với đất, nhưng về kiểu này, tôi không đan tâm. Bao nhiêu ý nghĩ đau thương chợt biến tan, khi khỏa chân xuống cầu sau, má khoe bằng giọng tếu dễ sợ. Mấy đứa lên ruộng mà coi, lúa của bà Út nào mà tốt lộng lẫy. Má tôi chưa từng được phong danh hiệu nông dân sản xuất giỏi, nhưng làm ruộng vào loại giỏi nhất đồng đất bà Điều. Bà có tình thương yêu ruột ràng vào cây lúa. Bà tin tưởng mạnh mẽ vào kinh nghiệm nắng sương mấy mươi mùa ròng rãi của mình. Để coi, tính mùa này nữa, má tôi làm ruộng suốt 38 năm. Bà có nhiều kỷ niệm trên đồng. Ngày ba tôi ghé tạt lại theo ông ngoại để coi mắt má. Vào mùa dặm lúa, má về tới nhà mồ hôi đẫm tóc. Có chồng, tản cư về đất cháy. Hôm hay tin bác Hồ mất, má đang cấy, không hiểu thương làm sao mà nước mắt rớt lộp độp. Rồi cái ngày má nghe báo đất nước mình giải phóng, cũng ở trên đồng, lúc ấy là đang làm đất chuẩn bị gieo mạ. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu mùa, thời gian đó đủ cho một tình cảm thiêng liêng vô hình nào đó níu lấy bà. Lúa vừa ra ba lá, má tôi đã xách cặp dịch luộc tươm vàng để kế bộ đồ lòng, cùng nhang đèn gạo muối lên đồng để cúng thần nông. Chén cháo đậu xanh váng mỡ này tôi mời bạn, chén cháo thơm lừng. Phía đó là tâm linh, bạn không học được, bởi bạn chưa máu thịt với mảnh đất này, chưa đủ sức tin. Bạn để ý má tôi chuyện khác, bà cũng khoa học lắm. Má phiền, sao mình cũng làm lúa mà thua người ta? Cần Thơ bỏ cái lúa mùa mấy năm, mình mới chạy theo mình xạ, rồi người ta chuyển qua máy xạ hàng, máy gặt đập liên hợp, mình cũng chưa có. Người ta đỡ cực rồi, sao mình cứ cực hoài? Cực, lủi thủi đi theo người ta hoài. Lúa chín đợt này, bạn chở lúa về nhà, mới biết má tôi làm sao mà mơ cái máy gặt đập, khi mà đồng đất đã biền biệt bóng trâu. Bạn chịu khó đẩy xuồng trên ruộng cạn, tải từng bó lúa như ba má tôi dưới nắng hè. Má tôi đã bao nhiêu năm rồi, đẩy vơi vơi trời biển. Lúa về nhà, trời không nắng, chúng tôi phải che lều ni lông phơi lúa. Lều cao thì gió lồng, tóc mái, lều thấp thì ngộp, thở hông hóc, thở không ra hơi. Muốn vô trở lúa phải khom lưng. Có đêm nào về nằm ngủ, chân mình mỏi tưởng chân ai, tay mình tưởng tay ai, chỉ biết có mỗi con mắt mình xốn xang nhiều nỗi. Năm ngoái, má tôi bừng hết lớn khi nghe chính quyền mở một con kinh cách ruộng nhà chừng một công đất. Sướng rồi, má hồ hởi, chở lúa cũng sướng, làm vụ ba nước ra cũng sướng. Năm nay không nghe động tĩnh gì, mới biết đất ngoại ô đang sắp ngửa đô thị hóa, đồng sẽ thành nhà ở, thành chợ, còn làm ruộng đâu nữa mà đào kinh. Kế hoạch đang treo lơ lửng, nên má tôi, nông dân xử tôi, phải chờ đến ngày đó, nên ước máy gặt đập liên hợp, máy sấy lúa. Vậy thôi, ước toàn cho cây lúa. Không biết từ bao giờ, từ thời nào, đàn bà xứ tôi bắt đầu gắn bó với đồng ruộng. Có lẽ tại đất nước này chiến tranh ở lại lâu quá. Chiến tranh như dòng sông điên cuồng cuốn những người đàn ông của ruộng đồng chảy phăng về trăm ngã. Trong đó có ông ngoại và ba tôi. Cha chồng làm cách mạng, má quen với đồng áng. Cực vì chồng con nên không buồn. Hôm qua bạn thấy má tôi chạy xe máy đi mua phân bón về chứ. Má kể một chuyện buồn mà giọng rất vui, hay tại giọng má tôi vốn hồ hởi thế. Má tôi nói, mấy người bán ngoài cửa hàng hỏi tao, vậy nhà đàn ông đàn an đâu hết mà để thím đi chở phân hàng mấy chục bao. Tao nói cần gì đàn ông con trai, cái gì mình làm được thì làm chứ. Tôi nghi quá, chắc là má sẽ y chang như bà ngoại, người thương đồng thương ruộng đến lúc tàn hơi. Tôi nghi má tôi mai đây mắt mờ, nghe mưa đầu mùa day dứt trên mái nhà, hủi đám con cháu kêu mái trục đất là vừa, chân yếu rồi nhưng lẫy bẫy muốn đi. Đôi chân ấy từ 10 tuổi đã biết khóc, chân má ngắn, ngón ngắn, chỉ rộng bề ngang nên nhìn nó to bè bè. Trên vuông đất nhỏ nhoi lọt thỏm trong cánh đồng bà Điều, là tháng, là năm chân má đầm đìa trong bùn và nước. Lâu lâu, như buổi tối nay, tôi nơ chân má lên cắt móng cho má, lại thấy móng dày thêm sớ, phèn che bít cái phần hột gạo đục ở trong, vàng que que vàng. Dưới gan bàn chân, chai nhiều chỗ, phía gót thì nứt nẻ như đồng khô mùa hạn. Gió trở bất, chỗ nứt tứa máu lại nứt sâu hơn. Má cười, làm ruộng mà, sao đẹp được con. Xứ này có nhiều người đàn bà giống hệt má tôi. Họ đưa đôi vai ra chống đỡ nhọc nhằn từ khi còn con gái đến hết đời, nhưng không bao giờ buồn. Bạn có thấy má tôi buồn chưa? Thăm ruộng về, lúa bị cháy lá, sâu phá, má có thuốc trị, không buồn. Lúa thất là thất đều trời, thất do thiên tai, dịch quạ, chứ không phải không biết làm ruộng mà lúa thất, không buồn. Má làm mệt bực bội, đôi khi rầy mấy đứa con lười biếng, không phải là buồn. Nhưng bạn là người khó ngủ, bạn sẽ biết má tôi buồn vào lúc nửa đêm về sáng. Suốt ngày, ba tôi miệt mài ở cơ quan, biết khá nhiều thông tin, trời chuyển hừng đông hay thủ thỉ kể cho má nghe. Ông Y thâm lạm chục ngoài tỷ, ông X làm nhà nước thất thoát 20-30 tỷ. Những câu chuyện đó làm cho má tôi buồn. Quen nết nông dân, bà tính được số tiền đó bà phải làm ruộng chắc mót suốt đời. Lúa rẻ rề, một dạ vài chục ngàn, mấy ông ở trển là mất tính ra hàng tỷ tỷ dạ chứ ít đâu. Có khi bà buồn vì một chuyện khác. Đi đầm dơi, bên nội tôi về, nghe bác Bảy sổ vuông một đêm 5-7 triệu, má lắc giỏng than. Thấy người ta làm vuông ham quá, ngủ một đêm thức dậy bằng mình làm lúa y ạch một mùa, nghĩ thấy chán. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi bạn còn đang ôm mộng đẹp trên giường, má tôi đã thay bộ đồ phèn ra ruộng. Mùa này, má phấn đấu phụ tiền cho anh trai tôi sắm chiếc xe máy đi làm, dư giả chút đỉnh. Khi tôi lấy chồng, bà cho tôi ít chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi không an ủi được má thì thôi, còn để má phải ngậm ngùi. Nhà mình nghèo, con đừng buồn. Bạn có thể là người đang ở trển. Đi chuyến này vừa thư thả đầu óc, vừa thị sát dân tình. Bạn có thể vừa ở trển xuống, mệt lử với đại cuộc rồi, muốn vui đời điền viên. Bạn có thể là người sắp lên ở trển nên tranh thủ chút này hưởng trọn cảnh quê. Và bạn có thể là một người bình thường, bạn nên hiểu và nên biết những nỗi buồn, những nhọc nhằn mà những người nông dân như má tôi phải trải qua. Bạn đừng giận khi má tôi cằn nhằn. Ở đời này, năm nào mấy ổng cũng lên tivi kêu năm này phấn đấu đạt năng suất cao hơn năm trước, khuyến khích giống mới này trúng hơn giống cũ. Vậy mà làm ra hột lúa trần thân, bán không có giá, mấy ổng đổ thừa tại nông dân làm cho cố mạng, nên bán không được. Thấy chưa, má tôi nói cũng có lý lắm à. Thú thật, tôi dắt bạn về đây là có ý đồ, tôi muốn bạn sống trọn một mùa nông dân trước đã, có cực rồi mới hiểu, mới thương. Tôi đưa bạn về với tôi, con đường không xa, trầm trèm 3 cây số. Bạn nhớ thị thành thì chạy dù cái là tới, gần xịt. Nhưng ở chỗ bạn, 2 bữa cơm canh tươm tất trong một ngày của bà nội trợ yêu chồng, thấp gì cũng bằng một dạ lúa của má tôi. Một dạ gần 30 ngàn, có được nó, phải chờ ngót nghét 3 tháng. Má tôi còn có đồng lương của ba tôi hụ hợ, chứ như dì ba, chú tám, vợ đau, con đi học, tan chế, cưới gả dỗ quẩy cũng nhờ vào bồ lúa, mà lúa giá như vậy ngóc đầu sao lên. Nên bạn thấy, cái khoảng cách này gần đó mà xa đó, xa đến thẳm sâu, bạn đâu cần đi đến chỗ khỉ ho cò gáy nào nữa. Má tôi trăn trở hạt lúa sáng hới rồi, cắn vào răng nghe giòn rồi, chà mẻ gạo đầu mùa cơm thơm dẻo là hết vụ đầu, bạn về đi thôi. Dù sao vẫn thế, cực thế. Mồ hôi má tôi túa đầm đìa, ướt đẫm áo chứ tuyệt không lặn vào trong. Chân má tôi nứt thêm chứ chẳng lành lại. Cực là bản chất của đời nông dân mà. Vui buồn có khi thay đổi do hoàn cảnh, nhưng xoay qua xoay tới lui cũng không qua con ốc, con chuột, do mưa nắng thất thường, do mấy ông ở trển. Ai biểu làm nông dân làm chi? Chỉ hy vọng mấy ông ở trển làm cách nào cho dân bớt khổ. Má tôi nhấn mạnh bằng cái giọng hết sức tin tưởng, mấy ổng hứa rồi. Tôi tiếc mình không làm được gì cho chuyến du lịch của bạn trở nên thơ mộng. Hết thảy đều trần trụi phải không? Thôi, không còn con cá rô róc rách ruộng cày, không được ăn cúm núm nướng rơm, không một đồng thổi sáo. Quả thật trước đây tôi quảng cáo hơi láo. May ra còn mặt trăng bằng cái nia lựng bựng dẹt đám dừa ngoi lên từ phía chân trời. Còn một đêm giông gió tơi bời, bạn ngủ trong căn lều che trên đồng canh nước, nằm trên xuồng, nghe lẫn trong tiếng máy bơm, có một bầy giặc sành kêu bạn rùm trời. Thôi, không cần tính chuyện tiền bạc với tôi, kết thúc chuyến du lịch, tôi khuyến mãi tặng thêm cho bạn một chiếc chuông gió, vì ở chỗ bạn chỉ cảm nhận được gió khẽ như một tiếng rung. Mong nhà bạn có cửa sổ, bạn treo chuông, nghe chuông hát len keng là biết gió về, mưa về. Trong gió, có mùa cỏ khô cháy ong ong, mùa đốt đồng. Trong cơn mơ bạn thấy cái lưng ai đó, thường nằm mơ khó thấy mặt người. Cái lưng y như lưng má tôi, ba tôi chỉ khác là còng khẩm một chút. Bạn thấy cái dáng đó đang ngồi mài cây dao chét, mùa đang tới. Lời bạc. Về Cà Mau thăm Nguyễn Ngọc Tư. Trần Hữu Dũng. Chú thích: Tiến sĩ Trần Hữu Dũng là giáo sư kinh tế Đại học Wright State, Ohio, Mỹ. Đọc tiếp. Trước rạng đông một ngày đầu tháng 8, tôi lên một chiếc xe 9 chỗ đi từ Sài Gòn về Cà Mau thăm Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng tôi sẽ không kể lại từng phút giây của hai ngày đáng nhớ ấy, hôm đó và hôm sau, mà tôi gặp Tư và gia đình của cô ở Cà Mau, bởi vì cuộc hành trình này, như bây giờ tôi nhận ra, không chỉ là non 11 tiếng đồng hồ ngồi xe về đất mũi, nhưng là một chuyến trở về quê thật của tôi. Quê ấy chẳng phải là một nơi nào đó trên bản đồ địa lý, nhưng là một vùng tâm tưởng của một người đã ra đi hơn 40 năm trời. Và gặp Tư không phải vì tò mò về một tác giả mà tôi đã đọc nhiều và yêu thích, nhưng để hình tượng hóa khung cảnh sản sinh những tác phẩm có sức rung cảm tuyệt vời của một nhà văn mà tôi đã gọi là đặc sản miền Nam. Xe chuyển bánh từ giữa lòng bóng tối, lòa nhòa ánh đèn vàng của Sài Gòn còn ngái ngủ, vào ngoại ô trong sương lúc bình minh, qua những địa danh quen thuộc của tuổi trẻ tôi. Bến Lức, Tân An, ngã ba Trung Lương, Cái Bè, Cai Lậy, cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long. Chẳng biết người tôi quen hơn 40 năm trước bây giờ ở đâu. Cần Thơ và những nơi có thể tôi đã qua nhưng không còn nhớ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Càng xa Sài Gòn, đường càng xấu, khủng khiếp nhất là đoạn từ Bạc Liêu đến Cà Mau. Và rồi khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, dưới ánh nắng vừa hực lại sau một thoáng mưa to, bên vệ đường vào thị xã Cà Mau, một người trẻ, tôi còn nhớ đã thốt thầm, trời sao trẻ vậy, như nữ sinh trung học, quay xe rim ngừng lại cúi chào tôi, Nguyễn Ngọc Tư. Suốt buổi chiều hôm ấy tôi trò chuyện nhiều với Tư, dùng cơm tối với Tư và ba Tư. Sáng hôm sau đi ăn cháo cá với Tư, và cao điểm của đời tôi được Nguyễn Ngọc Tư chở Honda vòng quanh thành phố Cà Mau. Về nhà, cũng là cửa hàng của vợ chồng Tư, lại nhà ba má Tư ăn trưa với cả gia đình, rồi chia tay, tôi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ không nói về Tư nhiều hơn nữa, bởi vì tôi phát giác, Nguyễn Ngọc Tư mà tôi gặp, chính là Nguyễn Ngọc Tư mà mọi người đều có thể biết rõ qua các bút ký của cô, và Cà Mau mà tôi đến là Cà Mau trong tất cả những gì Tư viết. Đó là một người phụ nữ rất trẻ, dung dị, bình thường, nhưng kiên cường và bản lĩnh. Tư sống gần ba má, anh chị, từ thế hệ nội ngoại, cả gia đình của Tư đều là bộ đội trong chiến tranh chống Mỹ. Chị và anh của Tư sinh ra trong chiến khu trước hòa bình, còn Tư thì sinh ra ở Bạc Liêu năm 1976, nhưng không ai nhớ ngày nào, chỉ nhớ đêm ấy trời không trăng, tối mịt. Rồi về sống ở Cà Mau từ hồi 4 tuổi. Ngoài đời, Nguyễn Ngọc Tư mà tôi đã gặp rõ ràng là Tư của Lời Cho Má, Sân Nhà, Tắm Sông, Chơi Một Mình, Một Mái Nhà, Nguyệt, Người Bạn Không Biết Viết Văn, Cửa Sau. Và Cà Mau mà tôi thấy chính là chợ, hãy đọc lại Chút Tình Sông Nước. Là sông, là xóm làng, trong đất mũi mù xa, nhớ đất, tháng chạp ở rạch Bộ Tời. Trong bút ký Nguyễn Ngọc Tư. Sông, tôi phải nói, đến Cà Mau, tôi mới thấy rõ hơn sự gắn bó của Nguyễn Ngọc Tư với con người, với đời sống, với đất nước quanh cô. Bối cảnh gia đình cho Nguyễn Ngọc Tư một cái nhìn mà tôi ít thấy ở ai khác. Đó là cái nhìn thật trưởng thành nhưng của một người rất trẻ. Đó là cái nhìn của kẻ đã sống qua máu lửa, chứng kiến lắm đau thương nhưng với con mắt vô tư của một người sinh ra khi đã hết chiến tranh. Đó là cái nhìn của một gia đình chân chất và trầm lặng, hãnh diện đã làm tròn nhiệm vụ đấu tranh cho đất nước, không chút nghi ngờ tương lai của dân tộc, nhưng chẳng có ảo tưởng nào về những mặt bất toàn của hiện tại. Đó là những người bị thiên tai liên miên vùi dập, chờ đợi những mùa tôm đi qua những cơn bão khô, ngậm ngùi hưng Mỹ, nhưng bao giờ rồi cũng đứng lên và xây dựng lại. Đó là những người nặng tình với công lý, song không phải là thứ công lý khô khan, quyết liệt của kẻ bị áp bức, bóc lột thời bị trị, mà là thứ công lý đầy nhân ái, giận nhưng không oán, trách nhưng không thù. Một giấc mơ, kính thưa anh nhà báo, làm cho biết, tản mạn quanh cái cổng. Và đến Cà Mau, tận mắt nhìn sông, nhìn chợ, tận tai nghe tiếng gà gáy sớm, tiếng mái nghe bình bịch sau nhà Tư, rồi nhớ lại những bút ký của Tư mà hầu như tôi nhớ hết. Tôi thêm một ý nghĩ, nếu là nhà làm phim, Nguyễn Ngọc Tư sẽ rất tài tình. Bạn hãy đọc hoặc đọc lại một sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, Tỷ Như Bến Cũ, rồi trả lời dùm đó là phim hay truyện. Những chi tiết trong đó làm người đọc thẫn thờ, nhưng sao ấy, chúng không tủng mủng tẩn mẫn mà sáng và vui. Cái nhìn của cô trong Chút Tình Sông Nước đúng là một cái nhìn điện ảnh. Những gam màu thật tươi, những cận cảnh bất ngờ, song đôi mắt nhà văn ấy không bị vướng cái rè rè cơ động, cái xoay chuyển chậm chạp của máy quay phim, mà gần hơn với cái tung tăng của một con bướm nhỏ. Cảnh và người, lạ mà thân, xa mà gần, náo hoạt mà tĩnh yên, và đầy lòng thương mến. Nguyễn Ngọc Tư cho biết cô hay nghe nhạc khi viết, và tôi không ngạc nhiên, đúng là văn của cô nghe như nhạc. Nhiều truyện của cô gần như một bài vọng cổ hay một thứ ballad nếu nói cách kiêu kỳ, hơn bất cứ gì khác. Và như bài vọng cổ, chúng thường là những chuyện buồn, đôi khi rất buồn, kết thúc bằng một nốt trầm, một sự lững lơ. Có thể hình dung phần lớn cuốn phim Bút Ký của Nguyễn Ngọc Tư như một con thuyền vượt sóng, một bên là những rộn ràng sóng động của sinh hoạt đời thường, một bên là những đòi hỏi rất nghiêm trang và chính đáng cho công lý. Nguyễn Ngọc Tư là tiêu biểu của thế hệ Việt Nam mới, sinh ra sau thống nhất trong thanh bình, nhưng luôn quý trọng những hy sinh và hãnh diện chấp nhận kế thừa những người mang lại thống nhất và thanh bình ấy. Hãnh diện với quá khứ và song vai tiếp tục đi tới. Những người như Nguyễn Ngọc Tư cực khổ mà không than phiền. Đâu đó trong nụ cười e thẹn và rất xinh của cô là sự trong sáng của một tuổi trẻ hãy còn đây. Ở Nguyễn Ngọc Tư là phong cách ngoan hiền nhưng kiên quyết, cuộc sống giản đơn nhưng thấp thoáng một nội tâm phức tạp và bí ẩn. Những lúc cô chợt im lặng giữa câu chuyện, con mắt trở nên đăm chiêu, làm tôi giật mình. Nguyễn Ngọc Tư thường ví truyện của mình như trái sầu riêng, nhiều người rất thích nhưng cũng có người lại dị ứng. Tôi đã cự với Tư về cách ví von này bởi vì theo tôi, văn của Tư không chỉ là một trái này hay quả nọ, mà là cả hàng chục, hàng trăm loại trái cây, hoa quả. Nhìn cảnh chợ Cà Mau, tôi tin là tôi đúng hơn Tư. Xin lỗi nha Tư. Tôi hỏi Nguyễn Ngọc Tư có cảm thấy cô lập trong đời văn không? Nhớ rằng Cà Mau dù gì cũng là hơi xa đông đảo những người viết khác, thì Tư lại bảo nếu không còn làm ở chỗ hiện tại, Hội Văn học Nghệ thuật Cà Mau, cô muốn sẽ về công tác ở một hội nông dân ở vùng xa, vùng sâu hơn nữa, nơi không ai sẽ biết cô là nhà văn, nhà báo. Ít ra trong vài tháng đầu, cô nói đùa, để cô biết thêm về đời sống của họ, Nguyễn Ngọc Tư là như thế đấy. Khi trao tặng Tư một quyển biên khảo mà tôi có tham gia, nhìn tay cô loáng thoáng lật nhanh trang giấy, tôi chợt nhớ chỉ vài năm trước đây, chính bàn tay nhanh nhẹn ấy còn hái rau để má đem ra chợ bán mỗi sáng, bàn tay hái rau, nấu cơm, rồi lật sách và cầm bút. Những chuyển biến gần như huyền thoại của một phụ nữ đảm đang, một tài năng thiên phú. Có điều tôi hơi hổ thẹn là ngồi với Tư, tôi lại nói nhiều hơn Tư. Nếu tôi là người nổi tiếng thì Tư có thể viết một bút ký, gặp Trần Hữu Dũng ở Cà Mau, tiết lộ những tâm sự của tôi, chắc tôi phải độn thổ. Vậy bạn đừng quở tôi, nghe nói đi Cà Mau thăm Nguyễn Ngọc Tư mà sao không kể gì về Cà Mau, không kể gì về cô Tư hết vậy? Bởi vì Cà Mau ở đây chính là sự bình dị của hàng trăm tỉnh làng trên mọi miền đất nước. Những tỉnh làng không hoành tráng, không nhiều danh lam thắng cảnh, thưa khách tham quan và nghèo, nhưng là cái nôi, cái nguồn của sức sống dân tộc. Bởi vì Nguyễn Ngọc Tư ở đây là hình ảnh một phụ nữ miền Nam như rất nhiều phụ nữ khác. Không phải là một trong 10 khuôn mặt tiêu biểu năm 2003, dù cô có là một người đàn bà còn rất trẻ, không son phấn, bận bịu chồng con, chăm lo ba má, quần quật công việc cơ quan và sáng tác. Và chuyến đi Cà Mau thăm Nguyễn Ngọc Tư của tôi là một cuộc trở về, vì tôi đã lớn lên ở đó, với ruộng vườn miền Nam ruột thịt, một cuộc viếng thăm vì lại phải ra đi. Những đứa em, đứa cháu, những bà con và bè bạn mới và cũ đang sống nơi ấy, vui buồn, gian nan và thành đạt. Nhưng trong tất cả là khí tiết của quê hương. Dayton, ngày 23 tháng 8 năm 2005.